sách Samuel quyển thứ nhất, đoạn 14 từ câu 1 đến câu 52. Ông Jonathan tấn công đồn Philistine. Một hôm ông Jonathan, con vua Saul, bảo người hầu cận: "Nào đi, ta sang đồn người Philistine ở bên kia." Nhưng ông không báo cho cha ông biết. Vua Saul bây giờ đang ngồi ở ranh giới Giếp A, dưới cây lựu ở Micron, và đám quân binh đang ở với vua khoảng 600 người. Ông Ahija, con ông Achitub, lúc ấy mang ephod. Ông Achitub là anh ông Ichavot. Ông Ichavot là con ông Pinchas. Ông Pinchas là con ông Eli, tư tế của Đức Chúa ở Silo. Quân binh không biết là ông Jonathan đã đi. Trên những ải mà ông Jonathan tìm cách vượt qua để tới đồn Philistine, có hai đỉnh đá nhọn, một đỉnh bên này, một đỉnh bên kia. Một đỉnh tên là Boseth, một đỉnh tên là Sene, một đỉnh đứng phía bắc đối diện với Mikmet, một đỉnh đứng phía nam đối diện với Geva. Ông Jonathan bảo người hầu cận: "Nào ta sang phía đồn bọn không cắt bù kia, biết đâu Đức Chúa sẽ hành động giúp ta, vì không gì ngăn cản Đức Chúa cứu, dù số người nhiều hay ít." Người hầu cận nói: "Ông nghĩ gì trong lòng thì hãy làm như vậy, ông cứ đi, tôi đây xin một lòng theo ông." Ông Jonathan nói: "Này, ta sang với bọn người ấy và sẽ để chúng thấy ta. Nếu chúng bảo đứng lại đợi chúng tao đến chỗ chúng mày đã, thì ta sẽ đứng tại chỗ và sẽ không lên phía chúng. Nhưng nếu chúng bảo lên đây với chúng tao, thì ta sẽ lên, vì Đức Chúa đã trao chúng vào tay ta, đó là dấu hiệu cho ta." Vậy cả hai người để đồn Philistine thấy mình. Người Philistine nói: "Kìa, bọn Hittri đang chui ra khỏi hang hốc trúng trốn." Những người trong đồn nói với ông Jonathan và người hầu cận: "Lên đây với chúng tao sẽ cho chúng mày biết tay." Ông Jonathan nói với người hầu cận: "Hãy lên theo tôi, dù Đức Chúa đã trao chúng vào tay Israel." Ông Jonathan dùng cả tay cả chân mà leo lên, còn người hầu cận thì theo sau. Chúng ngã gục trước mặt ông Jonathan, và người hầu cận đằng sau ông kết liễu đời chúng. Đòn đầu tiên mà ông Jonathan và người hầu cận giáng xuống đã giết chừng 20 người trên diện tích bằng nửa lối cày của một sào đất. Cuộc chiến lan rộng, sự kinh hãi lan rộng khắp nơi, trong trại, ngoài đồng và trong toàn dân. Đồn binh và đạo quân tiễu trừ cũng kinh hãi, đất rung chuyển, và đó là một sự kinh hãi Thiên Chúa gieo xuống. Lính canh của vua Saul tại Giếp A thuộc Benjamin quan sát và thấy đám đông chạy toán loạn. Vua Saul nói với dân đang ở với mình: "Hãy điểm quân và xem ai đã bỏ đây mà đi." Họ điểm quân và thấy thiếu ông Jonathan và người hầu cận của ông. Vua Saul nói với ông Achija: "Hãy đem hòm bia Thiên Chúa lại gần, vì hồi ấy hòm bia Thiên Chúa ở với con trai Israel." Đang khi vua Saul nói với tư tế thì trại Philistine mỗi lúc một thêm náo động. Vua Saul nói với tư tế: "Rút tay lại." Vua Saul và tất cả quân binh đang ở với vua tập hợp lại và ra chiến trường. Kìa, chúng rút gươm chém nhau và vô cùng hoảng sợ. Những người Hittri trước đó đã theo người Philistine và lên trại với chúng, cũng trở mặt mà theo người Israel đang ở với vua Saul và ông Jonathan. Tất cả những người Israel đã trốn lên núi Ephraim, nghe tin người Philistine chạy trốn, cũng đuổi theo sát gót mà đánh. Ngày ấy, Đức Chúa đã cứu Israel. Ông Jonathan vi phạm một lệnh cấm của vua Saul. Cuộc giao tranh vượt quá Bet Aven. Ngày đó người Israel mệt lử, vì vua Saul đã ràng buộc dân bằng lời thề nguyền sau đây: "Khốn cho kẻ nào ăn gì từ bây giờ cho đến chiều, trước khi ta trả thù xong các kẻ thù của ta." Toàn dân không ai nếm một chút gì. Toàn dân trong xứ vào rừng, trên mặt đất có mật ong. Dân vào rừng, và kìa có mật ong đang chảy, nhưng không ai dám nhúng tay vào đưa lên miệng. vì dân sợ lời thề. Ông Jonathan đã không nghe thấy cha ông bắt dân thề. Ông nhúng đầu cây gậy đang cầm trong tay vào một tầng mật ong, rồi đưa tay lên miệng. Mắt ông liền sáng ra. Bây giờ có một người trong dân lên tiếng nói,
cha ông đã long trọng bắt dân thề và nói, hốn cho kẻ nào ăn gì hôm nay. Và dân đã kiệt sức.
Ông Jonathan nói, cha tôi đã gây tai họa cho xứ sở. Anh em coi, mắt tôi sáng ra vì tôi đã nếm trước mặt này. Giả như hôm nay dân đã được ăn phần chiến lợi phẩm tìm thấy nơi quân thù, thì có phải là đòn giáng xuống người Philippines đã mạnh hơn không?
Dân phạm lỗi về nghi thức. Hôm ấy họ đánh người Philippines từ Micmac đến Aizalon. Dân đã kiệt sức nên xông vào lấy chiến lợi phẩm. Họ bắt thiên dê bò bê giết ngay trên đất và ăn thịt có máu. Người ta báo tin cho vua Saul rằng, kìa dân đang phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là ăn thịt có máu. Vua nói, các người đã phản bội, hãy lập tức vần đến cho ta một tảng đá lớn. Vua Saul nói, hãy chia nhau đi đến với dân và bảo họ mỗi người phải đem lại cho ta con bò hay con chiên, con dê của mình. Các người phải giết nó ở đây và ăn thịt, và đừng phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là ăn thịt có máu. Đêm ấy, toàn dân mỗi người đem đến con bò họ có trong tay, và họ giết tại đó. Vua Sa-ôn dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Đó là bàn thờ đầu tiên ông dựng để kính Đức Chúa.
Ông Jonathan có lỗi nhưng được dân cứu. Vua Sa-ôn nói, chúng ta hãy xuống đuổi theo người Philippines ban đêm và hãy cướp phá chúng cho đến khi trời sáng. Đừng để cho một tên nào sống sót. Họ nói,
điều ngài cho là tốt, xin ngài cứ làm.
Vị tôi tế nói, chúng ta hãy lại gần Thiên Chúa, ngay tại chỗ này. Vua Sa-ôn thỉnh ý Thiên Chúa, con có nên xuống đuổi theo người Philippines không? Ngài có trao chúng vào tay người Israel không? Nhưng ngày hôm ấy, người không trả lời vua. Ông Sa-ôn nói, tất cả các cột trụ của dân, hãy lại gần đây, hãy xem xét cho kỹ tội của ngày hôm nay là ở chỗ nào. Có Đức Chúa hàng sống, đấng cứu Israel, dù là chính Jonathan, con ta, thì chắc chắn nó cũng sẽ phải chết. Toàn dân không có ai trả lời vua. Vua nói với toàn thể Israel, các người hãy ở một bên, còn ta và Jonathan, con ta sẽ ở một bên. Toàn dân nói với vua Sa-ôn,
điều ngài coi là tốt, xin ngài cứ làm.
Vua Sa-ôn thưa với Đức Chúa, lạy Thiên Chúa của Israel, xin cho biết đầy đủ. Ông Jonathan và vua Sa-ôn định xuống thăm, còn dân thì thoát. Ông Sa-ôn nói, hãy rút thăm giữa ta và Jonathan, con ta. Ông Jonathan định xuống thăm. Vua Sa-ôn bảo ông Jonathan, hãy kể cho cha biết con đã làm gì. Ông Jonathan kể cho cha biết. Ông nói,
quả con đã có nếm trước mặt ở đầu chiếc gậy con cầm ở tay. Con đây, con sẵn sàng chết.
Vua Sa-ôn nói, xin Thiên Chúa phạt tôi thế này, và còn thêm thế kia nữa. Đúng, chắc chắn con sẽ phải chết. Jonathan ơi! Dân nói với vua Sa-ôn,
sao? Ông Jonathan, người đã thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này trong Israel, mà phải chết ư? Không đời nào, có Đức Chúa hằng sống, không một sợi tóc nào trên đầu Jonathan sẽ rụng xuống đất, vì hôm nay ông đã hành động cùng với Thiên Chúa.
Thế là dân đã giải thoát ông Jonathan, và ông không phải chết. Vua Sa-ôn đi lên, không đuổi theo người Philippines nữa, còn người Philippines thì về xứ mình.
Tóm tắt về triều đại vua Sa-ôn. Khi vua Sa-ôn chấm được vương quyền cai trị Israel, vua giao chiến với mọi kẻ thù tứ phía, với Moab, với con cái Amon, với Edom, với các vua Sova, với người Philippines. Quay về phía nào vua cũng thắng. vua biểu dương sức mạnh đánh người Amalek và giải thoát Israel khỏi tay kẻ cướp phá họ. Các con trai vua Saul là ông Jonathan, ông Gitvi và ông Mankisua. Còn các con gái vua thì cô chị tên là Merab, cô em tên là Mishan. Vợ vua Saul tên là Ahinoam, con gái ông Ahimaas. Tướng chỉ huy quân đội của vua tên là Abner, con ông Ne. Ông này là chú vua Saul. Ông Kit, cha vua Saul, và ông Ne, cha ông Abner, đều là con ông Avien. Suốt đời vua Saul luôn có chiến tranh kịch liệt với người Philippines. Thế thấy ai là dũng sĩ hay người can đảm thì vua Saul đều thu dụng.